Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Hoàng Nam và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hai nước châu Âu.
Ngân hàng nhà nước sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ để sẵn sàng bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.
8 huyện tại 4 địa phương bị dừng xuất khẩu lao động Hàn Quốc.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Liên minh châu Âu đang chuẩn bị một kế hoạch khẩn cấp về năng lượng cho mùa đông sắp tới.
Ít nhất 3 người tử vong trong trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Iran. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, tại công điện số 564, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ, kịp thời chỉ đạo triển khai ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không để bị động bất ngờ. Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền và phương tiện hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, phương tiện, nhất là tàu du lịch, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển. Bên cạnh đó, triển khai các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, chống úng ngập tại các đô thị, khu dân cư, triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, nhất là các tuyến đê biển, đê cửa sông sung yếu, vận hành hiệu quả các hồ chứa nước đảm bảo an toàn, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Trước tình hình bão số 1 trên Biển Đông đang tiếp tục mạnh dần lên, cuối giờ chiều qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã họp để chỉ đạo ứng phó với các tình huống do bão gây ra và mưa lớn sau bão. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai nhấn mạnh, đây là cơn bão đầu mùa diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu các địa phương ven biển Bắc Bộ thực hiện tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh bão, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực vịnh Bắc Bộ. Đồng thời triển khai chằng chống nhà cửa và các biện pháp đảm bảo an toàn cho dân cư và khách du lịch trên các đảo. Đối với vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn trên 13.000 lồng bè và các điểm đê biển sung yếu, kiểm tra hệ thống thoát nước, sẵn sàng tiêu úng để bảo vệ sản xuất. Với các tỉnh miền núi phía Bắc, Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị chỉ đạo lực lượng xung kích chuẩn bị phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt, đồng thời lên phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét và sạt lở. Ban Chỉ đạo yêu cầu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo đảm bảo độ tin cậy, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành. Các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, duy trì lực lượng cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có yêu cầu.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1, tên quốc tế là Cha Ba, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 110 km về phía đông đông bắc, cách Quảng Ninh khoảng 430 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 103 đến 117 km/h, giật cấp 14, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 150 km tính từ tâm bão. Do ảnh hưởng của bão số 1, chiều tối và đêm, phía đông bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 90mm. Ngày 3 đến ngày 4 tháng 7, bắc bộ có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, riêng khu đông bắc từ 150 đến 300mm, có nơi trên 350mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao đến rất cao, xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những sự kiện nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 26 tháng 6 tới 30 tháng 6. Tại hai nước, với gần 50 hoạt động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với các nhà lãnh đạo cao nhất của các cơ quan lập pháp Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, gặp lãnh đạo cấp cao của chính phủ và một số bộ trưởng, chứng kiến các lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bộ ngành địa phương. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo và nhân dân Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã hỗ trợ Việt Nam vaccine và bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên, nhượng lại phi lợi nhuận để góp phần giúp Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội đã gặp lãnh đạo nhóm nghị sĩ hữu nghị, hội nghị song phương, đại diện một số tập đoàn doanh nghiệp của hai nước có đầu tư hợp tác với Việt Nam, lãnh đạo một số trường đại học, dự tọa đàm cấp cao về kinh tế thương mại, đầu tư, thúc đẩy hợp tác giáo dục, thăm đại sứ quán, gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam ở cả Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland và một số nước lân cận. Tại cả hai nước, các thành viên chính thức lãnh đạo các bộ ngành địa phương có các hoạt động tiếp xúc làm việc với đối tác tương ứng.
Thưa quý vị, chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đến Hungary, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ 13 của Đảng, duy trì và làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary và quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Chuyến thăm cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, triển khai kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Trên kênh hợp tác nghị viện với Hungary, việc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội là dấu mốc quan trọng nâng tầm hợp tác nghị viện song phương trong giai đoạn mới. Với Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác, đặc biệt thúc đẩy thực thi, triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Anh, tạo động lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam với hai nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai cam kết tại COP26 và các lĩnh vực tiềm năng khác. Chuyến thăm cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao của Việt Nam trao đổi và truyền tải thông điệp về lập trường của Việt Nam đối với một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Tại buổi họp báo thông tin trước kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc thành phố vẫn chưa kiện toàn chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Vậy có ảnh hưởng đến chất lượng kỳ họp? Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên cho biết, do chưa kiện toàn được chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nên đương nhiên có ảnh hưởng đến kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, các quy định đã có, nên Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ thực hiện các công việc thật kỹ để hạn chế thấp nhất mức độ ảnh hưởng. Hiện công tác chuẩn bị cho kỳ họp cũng luôn được bảo đảm. Về chương trình, nội dung kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, theo đó, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét 11 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề, xem xét thông qua một nghị quyết thường lệ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng của năm 2022 của thành phố Hà Nội và thông qua 13 nghị quyết chuyên đề liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế xã hội của thủ đô cho năm 2022 và những năm tiếp theo. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7.
Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân quận Hoàng Mai khóa 4 diễn ra trong 2 ngày, đánh giá các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và bàn các nhiệm vụ giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, quận Hoàng Mai đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng trong bối cảnh toàn quận có hơn 128.000 trường hợp F0. Tốc độ phát triển kinh tế ước đạt 9,04%, cao hơn 0,52% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 2.200 tỷ đồng, bằng 51,1% so với dự toán năm. Công tác an ninh, trật tự đô thị được đảm bảo, tổ chức thành công một số môn thi đấu tại SEA Games 31. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện chủ động, đúng đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm, quận đã quyết tâm làm tốt khâu GPMB các dự án trên địa bàn, đặc biệt là dự án tuyến đường 2,5 đoạn từ Đầm Hồng. 6 tháng cuối năm, quận Hoàng Mai tiếp tục đẩy mạnh công tác thu nợ thuế, tiền sử dụng đất, tăng cường công tác giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản, giảm tình trạng ùn tắc giao thông, có biện pháp khắc phục tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên. Bên cạnh đó, tăng cường kiến nghị thành phố xử lý 39 dự án có nguồn kinh phí thực hiện ngoài ngân sách để hoang hóa lâu ngày, đôn đốc chủ đầu tư sớm triển khai dự án.
Tiếp theo là những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7 là thời điểm chính thức áp dụng tăng lương tối thiểu vùng 6% sau hơn 2 năm chưa điều chỉnh vì dịch bệnh. Đây là lần đầu tiên kể từ khi áp dụng năm 2009, tiền lương tăng vào giữa năm thay vì đầu năm như thường lệ. Người lao động vui mừng, còn doanh nghiệp mặc dù có lo ngại về chi phí tăng nhưng vẫn rất đồng tình với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng người lao động.
Cùng với lý do giữ chân người lao động, nhiều doanh nghiệp đều đồng tình, ủng hộ việc tăng thu nhập, cải thiện đời sống và chia sẻ với người lao động. Giữ chân người lao động bằng cách tăng lương là một trong những giải pháp của các doanh nghiệp để duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng cũng còn khá nhiều những băn khoăn và lo ngại chi phí gia tăng. Đây cũng chính là tâm tư của ông Bạch Thăng Long, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 và bà Phan Thị Thanh Xuân, Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày Túi sách Việt Nam.
Hiện nay thì thực sự đến thời điểm này thì doanh nghiệp thì mới bắt đầu phục hồi, có rất nhiều những cái khó khăn phía trước mà cũng khó dự đoán. Thế và các kế hoạch sản xuất cũng như là kế hoạch tài chính rồi kế hoạch đơn hàng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, và cái thời hạn áp dụng từ 1 tháng 7 thì nó quá gấp.
Thì đa phần các doanh nghiệp đều để thu hút lao động cũng đã tăng lương cho người lao động từ đầu năm. Thế chính vì thế mà khi giữa mùng 1 tháng 7 mà chúng ta vừa tăng lương ấy, thì đáng nhẽ vô hình chung là các doanh nghiệp có thể không phải tăng nữa bởi vì đã vượt quá mức lương tối thiểu đặt ra rồi. Thì cái đó cũng là một cái trở ngại rất là lớn, khó khăn đối với các doanh nghiệp.
Những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như dệt may và da giày chắc chắn sẽ chịu tác động lớn bởi chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng, bởi chi phí đi kèm cũng tăng lên không hề nhỏ. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ghi nhận.
Theo cái tính toán của bộ phận kỹ thuật theo đồng tiền lương quốc gia thì đối với ngành dệt may da giày thì cái mức tăng chi phí sản xuất nó sẽ vào khoảng 1,1 đến 1,2%. Và chúng ta biết rằng là ngành dệt may thì cái mức lãi trên doanh thu, trên tổng doanh thu thì nó chỉ khoảng độ 2-3% thôi.
Quỹ lương của doanh nghiệp chắc là không tăng đột ngột được mà chỉ có một mức độ giới hạn thôi, chứ nếu mà đóng phí tăng thì chắc chắn tôi cho rằng là thậm chí có thể có những cái hiệu ứng chưa chắc đã thuận chiều cho việc tăng lương của người lao động.
Thời gian vừa qua, người lao động đã chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Và cho tới thời điểm này, người lao động lại cần nhận được nhiều hơn nữa những chia sẻ khó khăn bằng hành động cụ thể, nhất là khi chi phí sinh hoạt của họ bị ảnh hưởng bởi giá xăng tăng. Nếu người lao động được đãi ngộ và tiếp sức tốt, chắc chắn họ sẽ có nhiều cống hiến hơn nữa cho doanh nghiệp trong đà phục hồi và phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, thị trường ngoại tệ trở nên nóng, tỷ giá đô la Mỹ, Việt Nam đồng trong nước biến động, khiến không ít người lo ngại về nguồn cung ngoại tệ. Tuy nhiên, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ để sẵn sàng bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Ổn định thị trường tiền tệ, kinh tế vĩ mô, tỷ giá là mục tiêu nhất quán trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Phó Vụ trưởng phụ trách vụ chính sách tiền tệ Phạm Chí Quang cũng khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng ứng phó với áp lực lớn hơn nữa từ những biến động bên ngoài trong thời gian tới. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ nỗ lực duy trì chính sách tiền tệ phù hợp, chưa vội thắt chặt ngay để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và ổn định thị trường. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước vẫn ưu tiên mục tiêu duy trì lãi suất cho vay thấp để hỗ trợ doanh nghiệp.
Theo Bộ Công Thương, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam ngày càng có khả năng trở thành đối tượng bị điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Trên thực tế, số lượng vụ việc phòng vệ thương mại với hàng hóa của Việt Nam đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Thống kê cho thấy, tính đến hết năm 2021, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã là đối tượng của 208 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại của nước ngoài. Trong đó, số vụ việc điều tra từ năm 2011 đến nay là 161 vụ, chiếm tỷ lệ là 77%. Các sản phẩm của Việt Nam bị điều tra phòng vệ thương mại khá đa dạng, tập trung nhiều ở các sản phẩm kim loại, nông lâm, thủy sản và sợi.
Theo Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới vẫn diễn ra nhức nhối. Trong 6 tháng đầu năm nay, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới thường tập trung vào một số hành vi như không khai báo, khai hải quan không đúng với thực tế hàng hóa, che giấu nguồn gốc, tuyến đường của lô hàng, chuyển giá, xuất khống để hoàn thuế giá trị gia tăng VAT. Cùng với đó, các đối tượng lợi dụng các loại hình tạm nhập tái xuất, vận chuyển độc lập, vận chuyển kết hợp để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Kết quả từ ngày 16 tháng 12 năm 2021 đến 15 tháng 6 năm 2022, ngành hải quan đã trực tiếp và phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 7.183 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính là 3.771 tỷ, 924 triệu đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 24 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 55 vụ. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 204 tỷ 729 triệu đồng. Kết quả 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành hải quan đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 151 vụ trên 147 đối tượng.
Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Theo đó, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản bao gồm cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được xây dựng thống nhất trên toàn quốc nhằm chia sẻ, cung cấp thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, phục vụ công tác quản lý nhà nước và việc công bố các số liệu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà, chi nhánh Hà Nội, công ty Bắc Hà bất ngờ thông báo sẽ dừng hoạt động toàn bộ 5 tuyến buýt có trợ giá của thành phố Hà Nội từ 15 tháng 8. Lý giải nguyên nhân, công ty Bắc Hà cho biết vì điều kiện bất khả kháng do dịch bệnh kéo dài, các hoạt động kinh doanh của công ty này tại tỉnh Bắc Giang đứt gãy, không hiệu quả, trong khi doanh thu vận tải khách thì sụt giảm nghiêm trọng, chi phí xăng dầu sửa chữa tăng cao trong nhiều năm gần đây. Công ty không đảm bảo được nguồn tài chính để duy trì hoạt động nên phải cơ cấu, thu gọn sản xuất và phải dừng hoạt động vận tải. Về giải pháp xử lý trong các ngày tới, lãnh đạo công ty Bắc Hà cho biết công ty sẽ có trách nhiệm trong vòng 14 ngày kể từ ngày dừng hợp đồng nêu trên, đảm bảo chốt số liệu, lên kế hoạch thanh toán đầy đủ các khoản tài chính cho người lao động, tiền lương, tài sản gửi giữ hộ, lương phép năm 2022 và hoàn thiện các thủ tục hành chính cho người lao động, hồ sơ ngưng hợp đồng lao động, nộp đủ các khoản bảo hiểm để người lao động có đủ điều kiện thụ hưởng ngay chế độ lương thất nghiệp, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố chi trả hàng tháng.
Tại Hà Nội, theo khảo sát của phóng viên, giá thực phẩm ở các chợ truyền thống thời điểm hiện tại cao hơn nhiều so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Chẳng hạn như rau bắp cải, trước đây phổ biến ở mức giá từ 13 cho tới 15.000 đồng một kg, thì bây giờ đang ở mức từ 18 cho tới 22.000 đồng trên một kg. Hay như cải ngọt, được ví là rau sinh viên vì có giá thành tương đối hợp lý với mức chi tiêu của sinh viên chỉ khoảng là 8.000 đồng một kg, thì hiện tại giá đã là 15.000 đồng một kg, đắt gần gấp đôi. Thịt lợn ở các chợ dân sinh giá cũng đang giữ ở mức từ 120.000 đồng cho tới 150.000 đồng một kg, đắt hơn từ 30 cho tới 50.000 đồng trên một kg so với thời điểm sau Tết Nguyên đán. Thịt gà lên giá cao nhất, gà công nghiệp trước giá 35 đến 40.000 đồng một kg, bây giờ loại rẻ nhất cũng đã 55.000 đồng cho tới 60.000 đồng. Gà ta thì 140.000 đồng cho tới 150.000 đồng một kg loại nguyên lông. Theo khảo sát, trong một chuỗi hệ thống siêu thị lớn ở Hà Nội, rẻ nhất là dưa mèo với giá 19.900 đồng một kg, còn lại hầu như không có loại rau nào có giá dưới 20.000 đồng một kg. Các loại thịt lợn cũng không thấp hơn 110.000 đồng một kg, cao nhất là sụn heo lên tới 219.900 đồng một kg.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội thi thủ lĩnh sinh viên cấp thành phố lần thứ tư năm 2022. Hội thi thủ lĩnh sinh viên đã trải qua vòng 1 cấp cơ sở với 8.939 cán bộ hội tham gia. Đây là số lượng cán bộ hội tham gia cao nhất cả nước. Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã lựa chọn ra 60 thí sinh xuất sắc để tham gia vòng thi cấp thành phố. Ban tổ chức chọn lựa 10 thí sinh có điểm cao nhất để tham gia phần 2, bảo vệ giải pháp trong công tác tập hợp, thu hút, nâng cao chất lượng tổ chức hội và cán bộ hội. Có 2 trên 10 giải pháp được ban tổ chức đánh giá cao nhất để tiếp tục tham gia vòng thi tiếp theo do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 602.000 lượt người, tăng 582,2% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ riêng trong tháng 6 năm nay, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 236.000 lượt người, tăng 36,8% so với tháng trước và gấp 32,9 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa và các đường bay đã nối trở lại. Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 6 tháng qua tăng 20,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành tăng 94,4% so với nửa đầu năm ngoái, phần lớn nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường nội địa.
Thưa quý vị, du lịch dần khởi sắc sau đại dịch đang mang lại nhiều niềm vui cho ngành công nghiệp không khói. Tuy nhiên, cùng với đó, vấn đề nhân lực trong bối cảnh bình thường mới cũng là một trong các bài toán đặt ra với ngành du lịch. Việc lấp khoảng trống về nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng giúp ngành công nghiệp không khói phục hồi và bứt phá.
Thống kê của Tổng cục Du lịch cho thấy năm 2020 có tới gần 60% số lao động du lịch phải nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng hoặc tạm nghỉ việc. Năm 2021, chỉ có 25% số lao động làm đủ thời gian, 30% phải nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, 35% tạm nghỉ việc, 10% làm việc cầm chừng. Phần lớn lao động du lịch vì mưu sinh đã phải chuyển sang nghề khác, nay du lịch mở cửa, có những người sẽ quay lại. Nhưng cũng có nhiều người đã ổn định công việc mới, nguồn thu nhập cao hơn cho nên không muốn quay lại ngành. Vì thế, tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch, nhất là lao động chất lượng cao, vô cùng căng thẳng. Thời điểm này, du lịch đang phục hồi cũng là lúc doanh nghiệp du lịch phải chịu sự cạnh tranh lớn trong khâu tuyển dụng. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Hà Nội sẽ tập trung hỗ trợ đào tạo thu hút nhân lực ngành du lịch trong thời gian tới.
Là Hà Nội, chúng tôi tập trung quan tâm, đó là nguồn nhân lực. Thế thì chúng tôi tập trung hỗ trợ trong thời gian tới sẽ hỗ trợ cái công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các cái đối tượng là người lao động làm trong lĩnh vực du lịch để từ đó nâng cao cái chất lượng cho người lao động. Hoặc là từ đó là thu hút thêm cái nguồn lực lao động trở lại đối với ngành du lịch chúng ta để phục vụ cho du lịch chúng ta tốt hơn.
Cạnh tranh trong tuyển dụng gia tăng không chỉ giữa các khách sạn hay doanh nghiệp du lịch với nhau mà cả các ngành nghề khác. Nguyên nhân là bởi sau 2 năm, nguồn nhân lực du lịch phân tán mạnh, lượng học viên đăng ký vào các cơ sở đào tạo du lịch cũng sụt giảm, dẫn đến thiếu hụt số lượng lao động bổ sung mới. Bên cạnh đó, thời gian đóng băng du lịch quá dài cũng dẫn đến kỹ năng nghiệp vụ, khả năng ngoại ngữ, tác phong phục vụ của người lao động không có điều kiện được mài giũa thường xuyên, suy giảm về chất lượng. Bà Nguyễn Thị Hải Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng và bà Bùi Minh Tâm, trưởng khoa du lịch Trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 cho biết.
Nhà trường đã chứng kiến một cái sự nhu cầu mà lớn chưa từng bao giờ thấy về cái nguồn nhân lực. Lần lượt là các doanh nghiệp, rồi các khách sạn, nhà hàng đã đến với nhà trường và đưa ra những cái thông tin tuyển dụng một cái số lượng nhân sự rất lớn cho tất cả các cái vị trí. Nắm bắt được cái cơ hội này thì nhà trường cũng đã kịp thời là truyền thông tới người học, tới phụ huynh học sinh và nhà trường cũng đã phối kết hợp với doanh nghiệp để mà kịp thời đào tạo lại rồi cập nhật các cái kỹ năng chuyên môn tay nghề cho người lao động để làm sao tổng hòa lại, phối hợp lại thì chúng ta có được cái những dịch vụ du lịch tốt nhất cho khách du lịch.
Theo cái nhu cầu đánh giá của thị trường lao động thì lực lượng lao động của ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn cần đến 40.000 người. Nhưng tuy nhiên các cái trường đào tạo mới đáp ứng đủ có 15.000. Thế do vậy nên là nhà trường cần phải đầu tư để đón đầu với để đáp ứng được cái thị trường lao động hiện nay. Đặc biệt là với ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn của nhà trường ấy thì nhà trường cũng tập trung quan tâm đến đầu tư về chất lượng chương trình để phù hợp với các cái doanh nghiệp. Nhà trường cũng đã đi làm việc với các cái tập đoàn lớn, các cái công ty lớn để làm sao đấy xây dựng các chương trình cho phù hợp để đáp ứng. Thế thì hiện nay với cái ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn ấy thì khi mà các em vào học ở nhà trường với cái ngành mới như vậy thì nhà trường cũng luôn luôn tạo điều kiện cho các em được học tập và thực hành ở các cái trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt nữa là mô hình của cái ngành du lịch là các em được đi học thực tế luôn với các cái công ty lữ hành để các em được đi thực hành trải nghiệm luôn trong cái thời gian học tập.
Để giúp ngành du lịch phục hồi trở lại và cung ứng những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách thì nhiệm vụ cần làm trước mắt chính là hoàn thiện, bảo dưỡng các cơ sở hạ tầng, xây dựng sản phẩm mới nhằm phục vụ khách du lịch, đồng thời có những chính sách tốt tạo sự hứng khởi cho người lao động trở lại làm việc trong ngành du lịch. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh:
Ta phải tập trung vào cái việc rà soát lại tất cả các cái cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành. Thứ hai nữa là tăng cường cái chất lượng của cái đội ngũ nhân lực, đảm bảo đủ số lượng cũng như là chất lượng để đáp ứng yêu cầu mở cửa lại trong cái điều kiện bình thường mới. Và thứ ba nữa là phải cố tập trung cái xây dựng các cái sản phẩm dịch vụ mà nó phù hợp với cái nhu cầu của khách du lịch trong cái bối cảnh đại dịch Covid-19. Thứ tư nữa là tăng cường công tác truyền thông, xúc tiến quảng bá để mà kết nối lại các cái thị trường du lịch.
Sau dịch COVID-19, các điểm đến của các quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đều trở lại vạch xuất phát ban đầu. Các quốc gia đang nỗ lực xây dựng kế hoạch riêng để mở cửa lại du lịch theo những cách và điều kiện khác nhau. Việc thiếu hụt nguồn nhân lực không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia vốn được coi như thiên đường du lịch như Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp. Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng cần có cơ chế, chính sách khuyến khích, kêu gọi người lao động du lịch đã có kinh nghiệm quay trở lại làm việc, đáp ứng yêu cầu tổ chức kinh doanh phục vụ khách du lịch, tổ chức đào tạo lại, bồi dưỡng kết hợp với đào tạo mới nguồn nhân lực du lịch, đảm bảo yêu cầu bổ sung đủ nhân lực đáp ứng với từng cấp độ phục hồi du lịch phù hợp với các lĩnh vực kinh doanh, các địa phương trong cả nước. Việc đào tạo cần chú trọng đến kiến thức, kỹ năng chuyên môn, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm thích ứng với bối cảnh thế giới có nhiều biến đổi, tăng cường phối hợp, gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp, đặc biệt là nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo dừng tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc đối với 8 huyện thuộc 4 tỉnh, bao gồm Hà Tĩnh, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Hải Dương bao gồm thành phố Chí Linh, Nghệ An, có Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, Hưng Nguyên và Thanh Hóa bao gồm Đông Sơn và Hoàng Hóa. Việc tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc năm nay áp dụng tại các địa phương có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng hạn từ 28% trở lên. Bên cạnh gửi thông báo này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đề nghị các tỉnh trên tiếp tục thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động người lao động về nước đúng thời hạn hợp đồng và lao động đang cư trú bất hợp pháp về nước. Việc áp dụng biện pháp tạm dừng tuyển chọn tại các địa phương năm 2023 sẽ căn cứ vào tỷ lệ và số lượng lao động của các địa phương cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vào thời điểm cuối năm nay, năm 2022.
Một tuần trước, mỗi ngày số ca mắc COVID-19 của Hà Nội ghi nhận dưới 150 ca mắc, thì 3 ngày 29 tháng 6 đến mùng 1 tháng 7, số ca mắc mới đã tăng từ 191 lên 298 ca bệnh. Trước biến chủng mới BA.4, BA.5, người dân cần phải thực hiện tiêm phòng vaccine COVID-19 mũi nhắc lại lần 1, tức mũi 3 và nhắc lại lần 2, tức mũi 4, và trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm đầy đủ 2 liều vaccine cơ bản để tăng cường miễn dịch, kháng thể cho cơ thể, giảm tỷ lệ chuyển viện, giảm tỷ lệ chuyển nặng, giảm tỷ lệ tử vong.
7 giờ sáng nay, Metro Hà Nội điều chỉnh kế hoạch chạy tàu tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh Hà Đông trong thời gian phục vụ diễn tập chữa cháy cứu nạn cứu hộ tại nhà ga Yên Nghĩa. Theo đó, điều lượt tàu 021015 xuất phát có chở khách từ ga Cát Linh đến ga Văn Khê thì đổ hành khách, tàu chạy không hành khách tới ga Yên Nghĩa lúc 7 giờ 30 để phục vụ diễn tập. Cắt điện dây tiếp xúc hai chiều từ ga Yên Nghĩa đến ga La Khê, đoạn đường đảo đầu sau ga Yên Nghĩa từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 và chỉ phục vụ chở khách trong khoảng thời gian này từ ga Phùng Khoang đến ga Cát Linh và ngược lại. Một tàu lượt 052018 chạy không khách từ tuyến lên ga Yên Nghĩa, giam ở tuyến lên ga Văn Khê lúc 7 giờ 30. Bốn tàu còn lại tổ chức điều hành chạy tàu giao lộ nhỏ khép kín, giãn cách 10 phút từ ga Phùng Khoang đến ga Cát Linh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trên sóng FM 90MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Liên minh châu Âu EU đang chuẩn bị một kế hoạch khẩn cấp về năng lượng cho mùa đông sắp tới. Dù đã chuẩn bị tinh thần để ứng phó với khả năng thiếu hụt khí đốt khi Nga giảm dần số lượng cung cấp, song các nước Liên minh châu Âu dường như vẫn bị động trước tình huống có thể dự báo trước này.
Số liệu được cơ quan thống kê quốc gia Italy công bố cho biết, tỷ lệ lạm phát trong tháng 6 năm nay tại Italy đã tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng lạm phát hàng tháng cao nhất trong 36 năm qua.
Các hãng hàng không Mỹ đang phải gồng mình chuẩn bị cho một đợt nghỉ lễ quốc khánh kéo dài từ cuối tuần này. Đây là một phép thử tiếp theo cho những khó khăn mà ngành công nghiệp này đang phải trải qua để đáp ứng sự bùng nổ nhu cầu đi lại dường như đang vượt quá khả năng hiện tại của họ.
Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, vào sáng nay theo giờ Việt Nam, một trận động đất có độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển khu vực cách thành phố Bandar Ilenge của Iran 54 km về phía đông bắc. Thông tin ban đầu của hãng thông tấn Iran cho biết đã có ít nhất là 3 người thiệt mạng trong cơn địa chấn này.
Số ngày thời tiết cực đoan gây hỏa hoạn hàng năm tại Úc đã tăng đáng kể trong 40 năm qua. Thời tiết cực đoan gây cháy rừng ghi nhận tăng 27 ngày, tương đương tăng 56% so với con số của năm 1979. Tính trên toàn cầu, số ngày thời tiết khắc nghiệt gây hỏa hoạn đã tăng 54% trong cùng thời gian trên.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Hôm qua, đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục tập luyện
trước khi bước vào trận ra quân gặp chủ nhà U19 Indonesia tại giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra vào tối nay. Buổi tập bắt đầu từ lúc 18 giờ và kéo dài trong 40 phút trên sân phụ. Do sát ngày thi đấu nên huấn luyện viên Đinh Thế Nam không đặt nặng vấn đề chuyên môn. Thay vào đó, trợ lý Lê Cao Cường đảm nhiệm công việc tập luyện với những bài tập nhằm giúp các cầu thủ tạo được không khí thoải mái. Tình trạng sức khỏe của các cầu thủ đều đảm bảo tốt nhất, chỉ có Văn Triệu đang dưỡng thương và khả năng không thể thi đấu ở các trận vòng bảng. Sáng nay, ban tổ chức tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho các thành viên đội tuyển. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự giải, trong đó có 3 thủ môn. 4 cầu thủ không được đăng ký thi đấu sẽ được đưa vào danh sách dự phòng để thay thế cho trường hợp có cầu thủ thi đấu mắc COVID-19. Để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 chuẩn bị diễn ra, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận giao hữu quan trọng với đội tuyển nữ Pháp, đội bóng mạnh thứ 3 thế giới tại thời điểm hiện tại. Đội tuyển Pháp dồn lên tấn công ngay khi trận đấu bắt đầu. Phút thứ 6, đội tuyển Pháp sớm có được bàn thắng mở tỷ số khi Cascarino tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Kim Thanh. Chỉ 6 phút sau, Diani, cầu thủ thuộc câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Với trình độ vượt trội hoàn toàn so với đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nữ Pháp liên tục ghi thêm 4 bàn thắng nữa trong hiệp 1. Toletti, Katomo, Martel và Diani lần lượt điền tên mình lên bảng tỷ số.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, chiều tối và đêm phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 90mm. Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hoàng Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.